Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý ni sư, thưa quý sư cô, hôm nay là ngày 18 tháng Giêng 2021. Chúng ta cũng đi lây quay trong bài kinh Thí Dụ Loại Cây. Tôi nghĩ chắc các vị đã thuộc lào 5 đoạn, tức là 5 cái lớp mà chúng ta phải đi ngang qua, chia ra là 5 tầng. Tầng thứ nhất là tầng lợi danh, tầng thứ hai đó là thành tựu giới, tầng thứ ba đó là thành tựu định, tầng thứ tư đó là thành tựu tri kiến, và tầng thứ năm đó là không tự mãn với những tri kiến mình đã chứng đắc, tức là chứng bốn thiền bốn không, tức là tứ thiền bát định vân vân, chúng ta phải bỏ nó qua một bên thì đạt được tạm thời giải thoát. Và đạt được tạm thời giải thoát thì vẫn chưa thành đạt được an lạc cuối cùng nha. Cho nên cái đoạn cuối nơi đây thì cô Trí Hải, cô tổng kết rằng là không tham đắm tri kiến, tâm giải thoát bất động, đây chính thực là lõi cây, mục đích phạm hạnh này. Thực ra thì đời sống tu chúng ta mà nếu thành tựu được cái tầng thứ tư đó là có được tri kiến thì các vị thấy cuộc đời đã chắp cánh bay cao rồi. Thế nhưng mà dường như chúng ta ít có ai đạt đến cái tầng tri kiến một cách chân chính nha. Và khi mà có được cái tri kiến Phật học chân chính rồi thì thưa đại chúng rằng đời sống tự nhiên nó cao quý, đời sống tự nhiên nó thanh tao. Và cái giá trị của nó không phải là mang đến cái niềm cảm hứng cho người đương thời, mà đôi khi nó là cái biểu tượng tôn quý cho nhiều thế hệ. Các vị nhìn coi, có một vị thầy Việt Nam bây giờ mà khi nói tới thì ai cũng rất là ngưỡng mộ. Tôi đố các vị đó là ai? Đó là ai?
Dạ, Hòa Thượng Trúc Lâm.
Dạ không. Ông cụ đó thì nói chi? Thưa các vị, thành đạt tri kiến, các vị biết rằng là một trong những vị thầy chưa phải là bậc tôn túc lớn nhưng mà cũng được tăng ni kính trọng, đó là ngài Tuệ Sĩ. Dạ đúng, Tuệ Sĩ. Đời sống của ông rất là cao quý nha. Có một lần đó là ông một mình một bác vân du đến nỗi là thị giả là thầy viên gì đó đi theo ông nổi à. Ốm ốm xương xẩu vậy nhưng mà rất ư là khỏe. Điều thứ hai là ngạo khí đến nỗi rằng là ở tù kề cận với cái chết, người ta kêu án tử hình, nhưng mà ngài rất ư là bình ổn. Và đây là một người tài hoa của Phật giáo ạ. Và có thể là thế hệ mình, thế hệ trước mình, thế hệ sau mình chưa chắc tìm ra. Và ông có làm gì ghê gớm đâu. Và sau 30 tháng 4, 75 đó, cả một cái chế độ người ta có quyền quy, có tàu đồng, có súng sắt, có quân đội, người ta sợ ông đó. Thì các vị biết rằng là khi thành đạt được tri kiến là sức sống nó đã vô cùng hùng vĩ rồi. Đối cái chết không biết sợ sợ nhé, chưa chứng đạo gì cả, thành tựu tri kiến thôi. Cho nên thưa đại chúng rằng cái điều chúng ta nên lưu ý là tăng sĩ mình như cái chuẩn mực của giáo hội đặt ra, đó là lấy trí tuệ làm sự nghiệp. Có hàm nghĩa rằng là chưa có khả năng đạt đến tri kiến giải thoát thì các vị cũng có được cái tri kiến của nhân gian. Và cái điều kỳ lạ rằng là tri kiến người ta đạt đến cái mức độ nào đó thì đời sống người ta nó biểu hiện cái nét văn hóa cao quý ở mức độ ấy nghe. Tự nhiên những cái thứ vớ vẩn như là đời sống thực dụng, như là những hưởng thụ vật chất, như là những cái chuyện lợi danh và hơn thua vân vân, thưa các vị tử, nó rớt thôi. Mình đừng nghĩ rằng là cần phải lên non cao núi vắng, ẩn cư một mình, không tiếp xúc với ai, nhập thất mình mới có thể phát triển được năng lực tu tập và thành tựu đạo hạnh. Thực ra thì đạo hạnh của ta, năng lực tu của ta và cái công phu đầy đặn của ta, nó không phải ở trên núi cao một mình mà thành tựu dễ dàng. Và đó là một công phu sống giữa lòng đại chúng mà các vị khéo ứng dụng tu tập á, thì đây là cái cơ hội ngàn vàng. Tại vì ta cọ sát với xã hội, với người chung quanh, Và trong cái sinh hoạt cọ sát hàng ngày mà các vị có thể chịu đựng được, các vị có thể có nhẫn lực, các vị có thể có được đại bi tâm, các vị cống hiến đời sống mình cho Tam Bảo và dành trọn vẹn thì giờ cho công trình tu, thì cái công trình thực tập như thế này, tu tập như thế này, nó là một công trình thành đạt chắc thực nhất. Mình không có trốn đi đâu cả, trong hoàn cảnh của chính mình thôi. Mình khéo tận dụng được thì giờ, tận dụng được cái niềm đam mê của mình trong công trình tu, thì các vị thấy đây là một điều rất tuyệt vời. Nó thành tựu được rất là nhiều điều nghe. Thành tựu được nhân cách cao quý, thành tựu được cái phẩm đức trọn vẹn. Và những thành tựu này nó không phải mang đến lợi ích cho chính ta thôi, mà nó mang đến lợi ích cho cả già lam tự viện. Một trong những nơi tăng chúng không lấy gì làm đông lắm, cũng không phải là chùa viện nó đồ sộ nguy nga chi, thế nhưng mà cả nước người ta rất là nể trọng và ngưỡng mộ, là tại vì cái chất văn học nơi đó được đánh giá là cao vời, đó là già lam nghe. Thưa các vị, đằng sau 75 đó, các vị biết rằng là người ta rất sợ già lam đó chứ, không ăn hiếp, không ăn hiếp được. Nó là như vậy. Đó là mình nói về tri kiến Phật học ở cái lĩnh vực văn tự chữ nghĩa thôi đó. Tất nhiên là nếu hoàn thiện thêm phần thứ hai, đó là cái tri kiến này có cái phần thể ngộ được đạo lý, đi vào chiều sâu công phu tu tập nữa, thì thưa các vị, cái sự vô quý của người ta nó không chỉ đơn giản là đối với trần đời này hiên ngang sừng sững như là cây cao không ngán gió, nó như ngọn hùng phong. Và cái vô quý của người tu khi có được cái năng lực thể ngộ đạo nữa, thì thưa đại chúng rằng là không sợ phiền não nè, và cuối cùng là không sợ sinh tử nè, an nhiên thể nhập niết bàn đó. Và chuyện này nó không phải là chuyện xa vời. Thực ra người tu chúng ta mà coi cái chuyện này như là cái chuyện mình không nắm bắt được thì dường như mình làm ăn không có chân thật nhé. Tại vì tu là phát nguyện thành đạt sự an lạc giải thoát, chứ đâu có phát nguyện rằng là tôi sẽ thành đạt được cái chùa cao, hoặc là thành đạt được sự nghiệp lợi danh, hoặc là có đời sống nó đầy vật chất, thưa không. Những điều này nó là cái món mà chúng ta tạm mượn đó để sống lay lắc qua ngày thôi. Chứ còn thành đạt chính người tu, và gần gũi nhất đó là thành đạt trí tuệ. Rồi từ năng lực trí tuệ học hiểu, tức là từ năng lực hữu học, bước dần để thành tựu được trí kiến. Từ trí kiến là thành tựu được năng lực giải thoát. Thế thì thưa đại chúng rằng là nếu mình đặt giá trị đời sống tu của mình nó phải thành đạt như vậy, thì các vị thấy mình bỏ rớt hết tất cả những cái lụng vụn trên đường đi. Điều thứ hai nữa là không cần cầu được tôn kính, được quý trọng, được địa vị gì cả. Các vị tự nhiên nghiễm nhiên nhận được cái địa vị tôn quý nhất trong hàng chúng trung tôn thôi. Điều thứ ba nữa là các vị tự nhiên có được lực vô quý từ nơi tâm thức một cách rất ư là vững vàng, không biết sợ sệt. Đói nghèo có gì đâu sợ. Huống nữa là tất cả những việc lặt vặt của đời sống bình thường. Đó là mình gợi ý để cho các vị thấy rằng là đời sống tu, nếu mình đặt cái mục đích của mình rất ư là chính đáng á, thì tự nhiên các vị thấy rằng là đời sống mình nó tương hợp với bài kinh. Ví dụ lõi cây này nghe, lột bỏ từng lớp, rồi đi vô, đến cuối cùng đó là thành đạt được tri kiến giải thoát đó. Và các vị đọc lại 5 tầng để thấy rằng là cô Tri Hải cô tổng kết rất dễ để cho chúng ta nắm về cái đại ý của bài kinh này. Thế rồi hôm nay thì mình chia sẻ với các vị một cái vấn đề, đây là vấn đề thứ tư nha. Mình đã đi ngang qua rất là nhiều những vấn đề linh tinh nói cho nhau nghe rồi. Bây giờ thì vấn đề của mình đó là con đường vẫn còn nhiều thử thách. Tôi không biết các vị đã hết thử thách chưa? Hết chưa? Tuổi trẻ, nó có những cái thử thách của tuổi trẻ. Thế là trung niên, có thử thách trung niên. Rồi tới chừng chúng ta làm chủ một sơn môn, một già lam, cũng có những thử thách nhất định nghe. Và nếu lực dụng tu của mình không được củng cố từng ngày, thì cho dù các vị ở một mình, Các vị cũng đôi khi chảy nước mắt, ngắn nước mắt dài nghe. Rồi các vị làm chủ một già lam tự viện, đừng tưởng mình có quy, cũng khóc lên khóc xuống như thường. Rồi mình làm đạo chúng một già lam, mình tu hoặc là mình làm cái chức vụ chi tôi không biết. Nhưng mà thưa các vị, con đường nó vẫn còn nhiều thử thách. Bất cứ con người nào còn sống giữa trần đời này, còn đi ngang với những thử thách. Chỉ trừ trường hợp thử thách không đến với các vị duy nhất thôi. Trường hợp gì? Nằm yên trong bốn miếng ván, người ta đóng đinh cụp cụp lại, xong không thử thách gì xảy ra cả. Lúc đó nghỉ ngơi hoàn toàn đó. Còn nếu còn thở vào thở ra, nếu còn sống trên mặt đại địa này, thưa các vị, đừng nghĩ rằng mọi bất trắc cuộc đời nó không có tấn công các vị. Đừng nghĩ rằng những thử thách không còn đặt ra. Do vậy cho nên thưa các vị, thậm chí Đức Thế Tôn của chúng ta chứng quả chánh giác, phải không? Lịch kiếp từng tu Bồ Tát hạnh, thế nhưng mà Ngài chứng quả chánh giác làm vị Thế Tôn giáo hóa 1250 vị Thánh A-la-hán trên con đường giáo hóa của Ngài suốt 45 năm. Có những thử thách đến không? Có. Nào là người ta vu khống. Rồi tới lúc già, thưa các vị, cũng gặp một cái thử thách, mà thử thách này không phải bên ngoài nghe. Thử thách này ngay trong nội bộ, đó là một vị đại đệ tử, tức là một vị đệ tử lớn, có bà con dòng họ với mình là Đề Bà Đạt Na, cũng là một việc, đó là chia rẽ giáo đoàn, gây nên sự tổn thương. Rồi cho đến một người thì giả thân cận nhất, yêu thương nhất là ông A Nan, ông cũng làm nên cái chuyện là rất là bất hiếu. Mình gọi cái từ đó cho nó kiêu kỳ, bất hiếu không? Trên con đường về Ba Và để nhập Niết Bàn, tức là đến Sa La Song Thọ nhập Niết Bàn, bị đau bụng, bị kiết lỵ do gì? Ăn măng của ông Thuần Đà. Dọc đường khát nước, kêu ông múc nước cho uống, ông nói rằng đợi đi đến dòng sông lớn ông múc cho uống. Các vị thấy bất hiếu không? Cho nên rồi đại hội kiết tập lần đầu, Ngài Ca Diếp Ngài trị cho là đúng đó chứ. Trong khi đó thưa các vị, rằng là dù rằng 500 cỗ xe nó đi ngang qua, nước có đục thì cứ đục, nhưng mà nước nó chảy cho nó dừng lại đâu. Thế mà Thế Tôn kêu rằng A Nan hãy múc nước cho ta, ta khát nước lắm A Nan. Nói nhà bạch Thế Tôn, thôi Ngài ráng đi, Ngài chịu đựng khát chút đi, tới dòng sông phía trước con múc cho Ngài. Các vị thấy thị giả đó, thị giả Trung Kiên đó, là em bạn gì đó, là người thương mến hầu cận bên Như Lai đó, mà cuối cùng khi cái tuổi già đến nỗi bệnh khát nước, kêu thị giả nó múc, nó còn nói chần chờ đợi chút múc nó sao. Thì các vị thấy thậm chí Như Lai Thế Tôn là bậc đã chứng chánh giác rồi. Do vậy thưa các vị, trên con đường học đạo chúng ta đừng nghĩ rằng là mọi thách thức hay mọi thử thách nó sợ các vị nó chả mất, không. Còn bước chân trên mặt đất này thì thưa các vị, đất vẫn cứ gò nõng, vẫn cứ gai góc. Và mình khai thác cái điều này để thưa nhau rằng là cái việc quan trọng là trang bị cho đôi chân các vị một đôi giày rất êm ái. Các vị đi được trong mọi cái địa hình rất ư là chi. Gai góc gò nõng sạn sỏi chi nó cũng êm ái cả. Có nghĩa là khi nỗ lực tu, tri kiến Phật học và tâm các vị đạt đến một mức độ bình ổn, an lạc, thì thưa đại chúng rằng là các vị sống nơi này, sống nơi đâu, niềm vui, an lạc, hạnh phúc nó cũng tự đến với các vị. Cái điều kỳ cục là khi người ta có tu thực sự, tâm người ta nó không vướng với những cái điều vật chất thực dụng ấy. Thưa các vị, người ta sống nơi đâu người ta cũng hài hòa và hạnh phúc cả. Hạnh phúc nó ở trong người ta chứ nó có phải ở bên ngoài đâu. Do vậy cho nên người ta bước tới thì hạnh phúc nó lăn theo chân người ta nó đi tới. Bước lui hạnh phúc nó lăn theo chân người ta nó đi lui. Không bước đi đâu cả, ngồi yên, hạnh phúc nó cũng ngồi yên với họ nghe. Còn mình thì đời sống mình chưa làm cho nội lực của mình tràn đầy và sung mãn. Do vậy cho nên mình cứ rượt đuổi, cứ hướng ngoại, cứ lăn xăng. Và như vậy thì đời sống mình luôn chuốc nhiều bất trắc. Do vậy cho nên thưa các vị, con đường vẫn còn nhiều thử thách là như vậy. có hàm nghĩa rằng là trên cái bước đường tu của chúng ta vẫn còn phải bỏ xuống những cái cồng kềnh, và mỗi ngày sống trên trần đời là mỗi ngày mình phải học nha. Mỗi ngày mình phải làm giàu có, cùng một lúc mỗi ngày mình phải rũ bỏ, phải dọn dẹp, phải làm cho tâm mình những ô uế của tạp chất nó rơi rụng đi. Và cái tiến trình này nó theo dính với mình cho tới lúc mình thành tựu được trí tuệ giải thoát đó. Cho nên con đường vẫn còn nhiều thử thách là như vậy. Thế thì mình sẽ viết những cái điều cần thiết, gợi ý ra cho các vị có được một cái sườn để mai kia các vị trở thành những vị giáo thọ, các vị có một cái thói quen, các vị dạy học. Bằng không thì mình cứ nói lang thang rồi hơi nó lạc đề. Hy vọng hôm nay làm ăn cho nó đàng hoàng cái. Mình đứng xa mình nói các vị có nghe không vậy? Dạ vậy tốt rồi. Thưa các vị, vấn đề chúng ta hôm nay đó là mình muốn thưa các vị con đường vẫn còn nhiều thử thách nha. Mình chia ra nhiều phần. Phần thứ nhất là trên con đường tâm linh. Thưa các vị rằng là chưa nói đi xa trên con đường tâm linh, chứng thiền, chứng định gì cả. Con đường thành tựu giới thôi nghe. Mình nói cái rất là gần. Ngay cái điều căn bản và rất là tự nhiên này, đôi khi nó cũng làm thành một cái sự trở ngại rồi. Thế nào là trở ngại? Các vị đọc trong văn bản kinh thì thấy rằng là cái chuyện thành tựu giới đó là chuyện tự nhiên. Tại vì chúng ta đi vào đời sống tu á, thì cái việc quan trọng nó xây cái nền tảng để làm thành cái nhân cách cao quý, để làm thành đức hạnh, để làm thành thiện nghiệp sâu dày. Và từ nền tảng này chúng ta mới có thể tiến bộ trên cái đời sống tâm linh được. Mà thành tựu điều này thì đó là điều rất là bình thường thôi nghe. Giới đức tròn là việc bình thường của tăng sĩ, không có gì kiêu ngạo cả. Đúng nó là như vậy. Thế nhưng mà trong cái thời nhiễu nhương, đa phần người ta sống đời sống rất là thực dụng, người ta rượt đuổi lợi danh, thậm chí rằng là cư xử với nhau nó cũng thiếu đi cái đạo tình pháp hữu nữa. Lúc đó thì nếu chúng ta có được cái chút năng lực tu, giới hạnh tròn đầy và có được cái sự thanh tịnh nhất định, ta khởi cái tâm rất là kiêu ngạo. Nhìn thấy thiên hạ tu đều sai lầm cả, nhìn thấy người ta đều ô uế cả, người ta vướng nhiều thị phi. Còn ta thì rất là thanh tịnh nè, ta rất là an lạc nè, ta được bảo hộ bằng giới pháp. Ta sinh ra trong cái điều kiện đó là một già lam tự viện rất là quy củ, có quy phong, nương với những vị hòa thượng lớn. Thưa các vị, đây là một loại trở ngại trên con đường tâm linh đó. Có cái kiêu ngạo, có cái tự hào, có cái tự mãn, cảm thấy mình là người giữ giới hoàn thiện, người kia là người khiếm khuyết. Và khi cái tâm thị phi coi thường người khởi phát thì thưa các vị, nó đã là một loại trở ngại, tại vì nó sẽ làm thành cái chấp ngã thay vì chấp ngã của cải tài sản. Thì cái điều này rất thô. Ta tu, ta coi thường của cải tài sản, ta sống là sống đạm bạc. Thế nhưng mà nếu ta thấy ta là người thành tựu giới hạnh, chẳng hạn là người được hoàn thiện, được tôn kính, thì đây là cái điều trở ngại ban đầu. Và điều này rất khó thoát lắm nghe. Và khi cái sự chấp trước này nó có mặt thì thưa các vị, điều đầu tiên nó tố cáo một cái tâm thức là nhìn ai cũng đầy cái sự phán xét. Và khi tâm phán xét có mặt thì nó không tránh được cái tình trạng là ghét, là thương, là so bì, là kiêu ngạo, là bản ngã. Tự nhiên nó sẽ có một cái chiều dài rất dài, và những cái tâm hành lụng vụng của tập khí phiền não nó liền sinh khởi thôi. Thế cho nên thưa đại chúng rằng, lưu ý rằng là cái chuyện thành tựu giới hạnh, có được đức hạnh quy nghi và tròn được giới thanh tịnh trong đời sống tu, nó là việc rất bình thường, không có chi tự hào điều này cả. Thì đây là ta sống một đời sống nó đủ làm thành cái chi, làm thành cái phẩm đức rất hoàn thiện. Đây là cái loại người, thưa các vị, có khi mình nhìn trong thế giới người tu mình bây giờ cũng không dễ kiếm đâu nghe. Một vài bậc thầy có được cái năng lực tu tập, có được cái quy đức. Mà nếu các ngài sống với một cái tâm xả ly, biết xả ly trên cái đường tâm linh ta đi ngang qua cái bước thang này ta phải xả ly nó, thì cái đức hạnh của những vị đó, thưa các vị, chói sáng làm cái chỗ nương cho học chúng mười phương ạ. Thế là nếu ông đó trở thành một người chấp trước về cái năng lực giới hạnh của ông, thanh tịnh nè, an lạc nè, có đạo đức nè, được người nể trọng nè, thưa các vị, tự nhiên tâm thức các vị chật lại. Tự nhiên là tâm thị phi của các cụ đó có khi làm cho người ta rất ư là xa lánh nghe. Cho nên từ cái chiều cạn hay tới chiều sâu gì, chúng ta nhìn điều này để chúng ta biết rằng là bước đầu tiên á, được giới đức, đó là cái việc bình thường, không có chi tự hào, kiêu ngạo nữa đây cả. Tại vì đặt chân vào Già Lam thọ pháp y Như Lai, đây là cái việc anh phải làm thôi à. Cái bổn phận và cái bước đường phải đi ngang, anh phải coi nó là việc bình thường, như cơm ăn, như nước uống, như hơi thở từng ngày thôi. Không có gì tự hào về điều này cả. Nếu mình nói ngược lại thì mình nói thế này: ông thầy tu và phá giới mới nên tự hào. Tại sao vậy? Tại vì thưa các vị, ông sống trái với cái quy chế, ông thách thức với nghiệp ác, ông dám đưa lưng vô để có thể chịu ác nghiệp đời đời kiếp kiếp đọa lạc. Đây là tự hào đúng đó. Còn mình sợ quá, sợ ác nghiệp nó lôi cổ, sợ đời sống mà không có tròn phạm hạnh thì mất đi cái giá trị tăng bảo. Rồi mình sợ rằng là mình mượn pháp y Như Lai, mình thành kẻ trộm, mà có lương tâm sống đàng hoàng như vậy thì việc này rất bình thường. Một con người có tàm quý nào họ cũng như vậy cả. Nếu có tàm quý đi tu thì phải như vậy, không khác được. Cho nên nói theo cái ngôn ngữ nghịch lý đó là anh tu mà anh không sống tròn thì sống tu đáng nể đó. Tại vì có gan, liều mạng đó, sống kiểu đó là sống để cho đọa lạc, sống phá hoại tăng bảo, sống làm thành cái sự ô uế trong Già Lam, thì những anh chàng đó mới đáng sợ. Chứ còn mình sống hoàn thiện theo đời sống người tu, biết bình thường. Cũng giống như một ông thầy giáo mà không dạy học được mới là đáng nói, chứ còn thầy giáo thì phải dạy học là chuyện bình thường. Nó là như vậy nghe, nó là như vậy. Và có một câu chuyện rất là lý thú. Thưa các vị rằng là ngày xưa nổi tiếng là vị luật sư của Trung Quốc là Ngài Tuyên Luật Sư. Tôi nghĩ chắc các vị biết ông này, Đạo Tuyên nghe. Mình kể câu chuyện này nghe cho vui cái đã. Người ta gọi là Nam Tông Luật Sư đó. Tại vì ở núi Trung Nam, Ngài ở phía nam của núi Trung Nam, cho nên gọi là Nam Tông Luật Sư. Và ông cụ này, một hôm đi kinh hành quanh chùa, bất chợt trợt cái vỏ chuối. Tất nhiên là lịch sử nó trợt thôi, chứ không phải trợt vỏ chuối nghe, nhưng mình thêm vô. Chắc có lý do gì đó mới trợt chứ. Chứ thường thường thì người có được phẩm hạnh quy nghi thì đi đâu dễ trợt. Thế này thưa các vị, vừa trợt là sau lưng có một vị hộ pháp đỡ liền. Hỏi ông là ai? Và cái con người rất ư là đẹp đẽ, mũ cao áo rộng giáp vàng đó, hiên ngang như ngài hộ pháp cầm gián ma sử trong chùa các vị thợ đó. Nói dạ thưa ngài, tôi là hộ pháp. Ồ, hóa ra ông hộ pháp bảo vệ chùa. Nói tôi chẳng những bảo vệ chùa mà còn theo hộ ngài đó. Thế là ngài Trung Nam, tức là ngài Nam Tông Luật Sư Đạo Tuyên này, ngài hỏi chứ ta một đời hành trì giới hạnh nghiêm trang, không biết có những cái quy nghi nhỏ nhặt nào ta phạm phải không? Hộ pháp nói thưa ngài, có một quy nghi nhỏ thôi, nó không phải là lỗi lầm lớn lắm, nhưng nó cũng là một loại vi tế của nghiệp bất thiện. Đó là sau khi thọ thực xong rồi ngài tráng bát, thay vì ngài uống đi, tại vì còn một chút tắm trong bát đó, ngài lại hất nó đi. Cho nên theo tôi thấy thì ngài nên uống cái nước tráng bát. Các vị để ý nha, già lam chúng ta thường thường các thầy thọ trai buổi trưa mà ôm bát đi qua đường đó, thường thường tráng bát, uống trong bát luôn. Đó là từ cái ngày đạo tiên lược sư này. Nhưng mà đây không phải là điều mình đang nói nha. Điều mình đang nói đó là một hôm, Hộ Pháp bảo rằng là thưa Ngài, hôm sau có một vị Đại Bồ Tát ghé thăm tự viện. Xin Ngài vui lòng ra ngoài cổng tam quan đón người Đại Bồ Tát. Ngài đó là Bát Địa Bồ Tát tới đây thăm Ngài đó. Thưa các vị, ông cụ ra ngoài cổng Sơn Môn đón thì đâu thấy một Bồ Tát nào ghé đâu. Thấy một cái xe tứ mã chở một vị Tăng tới. Mà vị Tăng đó nổi tiếng là một vị Tăng. Không có phẩm hạnh gì đoan trang cả. Ấy là Ngài Viết Thành Di Thức Luận, là đệ tử của Ngài Huyền Trang. Đó là Ngài Khuy Cơ. Đúng rồi, Khuy Cơ. Thưa các vị, Khuy Cơ cái họ Quốc Trì nghe. Quốc Trì, con hay là cháu nội gì Quốc Trì Cung đó. Nếu các vị có đọc truyện Tàu về Thiết Đường thì các vị biết điều này. Thế nhưng mình kể cái chuyện này nó liên hệ. Ngài Huyền Trang thỉnh kinh về. Lúc bấy giờ Đường Thế Dân tuyển tới 1.000 vị, 1.000 con người trẻ tuổi thông tuệ của đất Trường An mở một lớp học, học Sanskrit để làm thành một cái bộ phận dịch kinh. Tại vì công trình dịch kinh ngày xưa đó là cái công trình dịch kinh quốc dịch, chứ không phải là dịch kinh giống như là cá nhân như chúng ta hiện tại. Không có tổ chức ai muốn dịch quyển nào thì dịch, không phải như vậy. Mà đó là công trình của một hoàng đế. Và trong 1.000 vị thanh niên trẻ trung, thông tuệ, đẹp đẽ, con nhà quyền quý đó, thì có một người đó là Ngài Khuy Cơ. Thế nhưng Ngài Khuy Cơ thì lại con Quốc Trì Cung, là một lão tướng khai cơ lập nghiệp cho nhà Đường nghe, mà Khuy Cơ thì đâu muốn đi tu. Nhưng mà Ngài Huyền Trang, Ngài thấy Ngài vô cùng là thích thú. Ngài thích cái anh chàng này vô cùng. Cảm thấy đây là người có khả năng kế thừa được sự nghiệp trí tuệ của ta, sự nghiệp dịch thuật của ta, cái công trình học thuật của ta, mà nếu không có con người này thì không thể. Thế thì mới vác xác tới nhà của Quốc Trì Cung, tức là một lão tướng của thời đó, xin với Quốc Trì rằng là xin Ngài cho tôi xin cái cậu bé này để làm học trò để dịch kinh. Quốc Trì nói thú thật rằng là anh chàng này không đơn giản, đời sống của nó là đời sống trong nhung lụa từ bé tới giờ. Bố nó thì ngồi trên lưng chiến trận chinh đông phạt bắc, cho nên nếm đủ mùi gai góc. Nhưng mà nó sinh ra trong cái điều kiện sang quý như một ông hoàng vậy, cho nên chắc rằng nó không thể đi tu được. Ngài hỏi nó thì biết. Thế rồi Ngài Huyền Trang tới thuyết phục đi tu. Anh ra điều kiện. Các vị biết điều kiện gì không? Thứ nhất, tôi phải ăn sang mặc đẹp. Thứ hai, tôi phải có kẻ hầu người hạ, 10 cung nữ theo hầu tôi đàng hoàng, tôi mới chịu đi tu. Các vị thấy rõ ràng rằng là chúng ta chưa thăm dò sâu trong đời sống của ông, nhưng mà rõ ràng đời sống như vậy thì vô cùng là chi trái với tinh thần luật tạng của Như Lai nghe. Cho nên ai chẳng biết điều này, nhất là một vị luật sư như Trung Nam luật sư Đạo Tuyên, thì thưa các vị, Nam Tông luật sư này đâu bằng lòng điều đó. Cho nên thấy Quốc Trì đi ngang qua, tức là Ngài đệ tử của Huyền Trang đi ngang qua, một người dù rằng nổi tiếng, học thông thạo những cái văn bản luận thư về di thức của Ngài Huyền Trang, đó là Khuy Cơ, nhưng ông không có kính trọng gì cả. Ông không có dùng cái lễ của một người cư xử với một vị khách tăng cho nó đàng hoàng. Rồi tiếp một cách bình thường thôi. Sau đó đêm đó thì Hộ Pháp hiện ra quở, nói này, ông có biết ông chỉ là hàng Thinh Văn Tăng thôi nghe. Còn vị đó là Bát Địa Bồ Tát đó. Hiện hẳn như vậy, nhưng mà trình độ tu chứng người ta nó khác chứ không phải như ông đâu. Thưa các vị, không biết mình đọc cái này từ cái nguồn thư tịch nào của các vị Hòa Thượng dịch nghe. Tôi nghĩ các vị tìm trong Cao Tăng Truyện của Mai có. Và mình kể lại nơi đây để thưa nhau rằng là thưa các vị, thành tựu giới đức, cả cái chiều dài lịch sử của truyền thống luật tạng á, phi Ngài Đạo Tuyên không ai có thể bì được. những cái đàn tràng truyền giới của Trung Hoa, thưa các vị, cũng từ ngài Đạo Tuyên để thiết lập nghe. Nghe đâu Việt Nam có một số quý thầy thiết lập đàn tràng cũng đi qua Bắc Kinh á, qua các cái vùng đã từng thiết lập những đàn tràng truyền giới bắt chước cách của các cụ ngày xưa thiết lập đó. Thì các vị hình dung rằng là cả một cái chiều dài của luật tạng, từ thập tụng luật, bát thập tụng luật cho tới tứ phần luật vân vân, thưa các vị, đều từ cái bàn tay nhuận sắc của ngài Đạo Tuyên này. Ấy vậy nhưng mà thưa các vị, khi có một ý niệm tự hào mình là người hoàn thiện về giới đức á, thì thưa các vị, vẫn còn có những cái vụng về. Tại vì giữa trần gian này ta không biết ai là ai đâu nghe. Một người thấy chừng như rất là phóng túng, nhưng mà đó là Bát Địa Bồ Tát hiện thân, người ta không biết. Đó là trường hợp của ngài Khuy Cơ. Đây là trường hợp thứ nhất. Mình dẫn ra một chút dòng lịch sử để thưa nhau rằng là nhìn lại ta, nhìn lại ta. Các vị thấy về cái lĩnh vực tròn đầy giới đức, viên mãn uy nghi, ta được bao nhiêu phần trăm vậy? Có là bao nhiêu? Lẹt xẹt cho vui thôi. Thưa các vị, làm sao bì được với các bậc tôn đức ngày xưa? Trợt chân là có thiên thần đỡ đó. Ấy vậy mà còn có những cái vụng về khi khởi tâm coi thường. Do vậy cho nên trên con đường tâm linh, cái bước này bước thang cạn nhất nghe. Nếu ta không giữ tâm tràn đầy sự khiêm hạ thì ta không thể hoàn thiện được cái phần căn bản, đó là nấc thang đầu. Đây là điều thứ nhất, thành tựu giới. Đó là một bước phải đi ngang qua trên đường tâm linh, hoàn thiện hắn, tức là hoàn thiện phẩm đức của người tu. Nhưng đừng lấy cái sự thành tựu này để làm niềm tự hào, làm sự kiêu ngạo và dùng nó làm cái thước đo để phê bình mọi người, tức là mọi tăng sĩ trong đời sống hiện tại của chúng ta. Cái chuyện của thiên hạ sự thì chuyện đó của họ nghe. Cái chuyện hoàn thiện chính ta mới là chuyện quan trọng. Và khi các vị có được cái tâm thái như thế này, thưa đại chúng rằng là tự nhiên các vị trở thành cái chi? Trở thành cái cột trụ vô cùng vững vàng trong Già Lam để chư tăng quy kính đó, để cho mười phương thí chủ nương về tu học. Một con người tròn đầy đức hạnh nhưng mà đầy khiêm hạ giữa trần đời này luôn được tôn quý thôi. Đây là bước đầu, cái sự thành tựu nó mình phải bỏ qua. Thành tựu thứ hai là thành tựu thiền định nghe. Các cái tầng thiền định mình chẳng cần đọc vô văn học đại thừa đâu nghe. Các vị đọc vô cái văn học A Hàm thôi, các vị thấy Đức Thế Tôn khi Niết Bàn nói cái điều này, mình dẫn ra để minh chứng thôi nghe. Thế Tôn nhập từ sơ thiền vô tới tứ thiền, lên những cái tầng đỉnh rất xa, rồi Thế Tôn lại trở từ ở trên xuống dưới. Rồi từ ở dưới Thế Tôn nhập sơ thiền, xả sơ thiền đi vô tới phi tưởng phi phi tưởng xứ, rồi Thế Tôn mới vào Niết Bàn. Các vị đọc trong trường A Hàm cái bài kinh Du Hành á, dường như tôi nhớ không lầm thì nó là vậy. Chưa cần đào thăm sâu, ngang đây thôi thì chúng ta nhìn rằng là thưa các vị, trạng thái Niết Bàn nó phi tất cả tứ thiền bát định. Bốn tầng thiền, tám tầng định không dính chi với cái con đường thành tựu được sự nghiệp giác ngộ cuối cùng của Như Lai nghe. Cho nên đừng nghĩ rằng chứng được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền là cái đinh gì. Nói theo ngôn ngữ bây giờ nó chưa là cái đinh gì cả. Tại vì thưa các vị, những tầng thiền đó chỉ là bước đệm để đi vô thôi. Thì cuối cùng cái điều quan trọng là phải liễu ngộ được rằng trạng thái Niết Bàn nó vượt ngang 4 tầng thiền, 8 tầng đỉnh nghe. Đây là điều thứ nhất. Mình dẫn ra một chút từ cái nền tảng kinh văn của trường A Hàm. Các vị đọc vô kinh Du Hành để thấy khi Thế Tôn nhập Niết Bàn, Thế Tôn đi ngang qua các tầng như vậy. Đi vào, đi ra, đi vào lần nữa rồi cuối cùng là mới nhập Niết Bàn ở cái tầng vượt ngoài tứ thiền bát định. Đây là minh chứng đầu. Minh chứng thứ hai, thưa đại chúng rằng cái người đã chứng được tứ thiền bát định ngày xưa đó là tỳ kheo Thiện Tinh nghe. Thiện Tinh tỳ kheo, các vị nhớ ông này nha. Ông chứng được không vô biên xứ, thức vô biên xứ và phi phi tưởng xứ luôn. Và cuối cùng thì ông thấy rằng là dường như chưa có thành đạt được điều gì cả, cho nên ông phỉ báng rằng là những điều Thế Tôn dạy là nó dốc, không có chứng giải thoát gì cả. Và với cái tri kiến về hiểu biết đi ngang qua những tầng định như vậy, nó làm thành cái sự chấp trước và khởi tâm sân si, cho nên cuối cùng ông đọa lạc. Ai cũng biết điều này cả, các vị đọc của kinh văn thì thấy nghe. Cho nên thưa đại chúng rằng là mình mon men vào con đường thiền định, chưa chứng được những cái tầng thiền nào, thì các vị nên cẩn trọng, con đường đi của mình còn rất xa là như vậy. Đó là mình nói con đường nhiều thử thách nha. Và điều này, rồi các vị nhìn là những vị tôn túc có công phu thực tập thiền định đó, nhưng mà các ngài chứng tầng nào thì mình không biết, nhưng mà khi các ngài dừng lại, các ngài chấp trước rằng là tứ thiền bát định là sự thành tựu cuối cùng á, thì đôi khi các ngài có khả năng là coi rất thường những cái pháp môn hành trì. Và cái sinh hoạt Phật giáo nó có một cái bề dày truyền thống rất dài, các ngài phỉ báng, các ngài coi thường, các ngài là bài bác. Vô hình trung thưa các vị, thiết lập cái nền của căn bản tu thiện pháp thì thiết lập chưa được. Và vươn đến cái chiều cao để đạt đến giải thoát thì vươn tới cũng chưa xong. Trong khi đó thì ngôn ngữ càng lớn mà càng nói những điều này, thưa các vị, nó làm thành cái chuẩn mực để hàng Phật tử vặt ngoại đạo họ chưa tu tập, chưa hiểu biết giáo lý, họ nương vào những lời đó họ bài bác, bài bác Phật giáo. Thưa các vị, đây là một loại tai họa nghe. Các vị để ý nghe. Có nhiều hòa thượng chúng ta giải thích kinh văn Đại Thừa phá tướng, phá hết mọi thứ. Cái điều này mình phải cẩn thận, mình người sau mình học rồi mình nhìn các cụ ngày trước, mình tránh đi tình trạng này. Các ngài dùng một cái loại là kiến giải về giáo lý Đại Thừa, nhất là đặt cái nền tảng trên tinh thần Bát Nhã, phá vỡ hết những cái nền tảng vận dụng của phương tiện pháp để làm cho người ta gần với đạo, người ta gieo cái chủng nhân lành, người ta gieo một tiếng Phật, gieo một cái ý niệm gần gũi Tam Bảo, phá vỡ hết điều này, làm thành cái chi? Làm thành cái chỗ nương cho một số ngoại đạo là một, một số người cư sĩ Phật tử họ ưng bài bác đạo Phật là hai, họ lấy những lời, những ngôn ngữ các vị đó, họ quỷ bán Tăng Bảo, quỷ bán pháp Như Lai. Đây là cái sai lầm mà chúng ta nên tránh á. Chưa đạt đến tứ thiền bát định. Huống nữa là vượt ngang qua tứ thiền bát định để nếm hương vị giải thoát, thì thưa các vị, điều này còn xa lắm nghe. Cho nên trên con đường đi nhiều thử thách là như vậy. Chuyện thứ hai mình dẫn ra đây trong thiền sử để các vị kinh khiếp. Tôi nhớ tên của các vị đạo sư đó, nhưng mà cái câu chuyện đó mình kể ra rồi các vị có dịp đọc lại cái pho thiền sử, tức là thiền sử Trung Hoa của ông cụ Trúc Lâm dịch, mình nhớ chuyện nhớ nằm trong đó. Nó có sách mắt có chứng nhưng mà không nhớ tên thôi. Cái vị hòa thượng đường đầu chủ trì một sân môn kia nhập Niết Bàn. Thông thường thì người ta phải cử cái vị thủ tọa nghe. Thưa các vị thủ tọa lên làm chủ trì, thì cái ông thì giả đó, ông thách thức, ông nói này, đành rằng sư huynh Hà Lạp lớn, sư huynh có uy tín, sư huynh có đạo hạnh, có thể ngồi thiền thế nọ thế kia, biểu tượng của Già Lam được tôn quý, nhưng mà nếu nói rằng sư huynh là người kế thừa được dòng pháp của sư phụ thì chưa. Sư huynh vẫn chưa hiểu được cái dòng pháp của sư phụ đâu nghe, chưa thấu đạt được tâm, chưa liễu đạt được thiền đốn ngộ. Tổ chủ đó nghe nói cũng xanh mặt. Xanh mặt đây không phải là sợ mà xanh mặt vì nổi tức. Tại vì mình là sư huynh, mình là thủ tọa, mình là người lớn, Hạ Lạp mình cao nhất ở trong nhà Lam, Thế mà cái tên thì giả bé nhỏ này nó lại coi thường. Nhưng mà thưa các vị nên nhớ nghe, một trong những điều đó làm thành cái phẩm chất mà đôi khi những vị thầy lớn không bị được với thị giả đâu nghe. Nói như vậy để các vị thấy rằng nếu mình thông minh á, mình làm thị giả thì mình có lợi ích rất nhiều. Tại sao vậy? Dạ nói chuyện linh tinh này một chút. Tại sao vậy? Tại vì thưa đại chúng rằng học đạo không có hàm nghĩa rằng là mình học ngôn học ngữ của ông thầy, những lúc ông lên pháp tọa ông dạy đâu, mà còn học cái chi nữa. Ông ngồi, ông đứng, ông đi, ông nói năng, ông hành động là cái cách mình học. Đây là cái cách học ngoại vi nghe. Cách học thứ hai là chi? Cái năng lực giác ngộ của các bậc thầy rất lớn, nó bao trùm đời sống mình. Mình gần gũi, thân cận. Thưa các vị, là cái năng lượng rất lành, rất an lạc, rất giải thoát của Ngài, nó nuôi dưỡng mình rất lớn. Điều thứ ba, từng bước theo chân ổng, ổng có quyền dạy mình rất là nhiều điều nhé. Tại vì thưa các vị, học 1 giờ đồng hồ, 2 giờ đồng hồ thì chúng ta nó bị quá tải. Thế nhưng lâu lâu nói một câu, lâu lâu nói một câu, gọi điện thoại vài tiếng thôi. Thưa các vị, nhớ rất dễ nghe. Bằng chứng là mình dạy khô cả cổ, nhưng hỏi ra không ai nhớ mình nói gì cả. Nhưng mà lâu lâu nói đùa một câu, họ lại nhớ. Nó là như vậy. Thế cho nên thị giả rất đặc thù. Ông thách thức sư huynh. Sư huynh kia nổi máu anh hùng lên thế này. Tôi nói cho chú biết, tôi có thể thắp một nén hương lên, tàn nén hương đó, tôi nhập niết bàn đó. Chú có tin không? Nó làm thử đi. Làm thử đi. Thế rồi ông tọa chủ kia làm thiệt. Tức là ngồi thắp một nén hương lên, tàn nén hương vào niết bàn luôn. Thế nhưng với mắt thị giả thì ông phán cầu được ghi trong thiền sử, nói theo ngôn ngữ nhà quê mình, nói một câu sanh dần, không ai cãi được. Nói rằng là ông đứng ông chết, ông ngồi ông chết, ông nằm ông chết là chuyện của ông, nhưng mà với con mắt của ta thì ông vẫn chưa thấu đạt được thiền đúng ngộ. Các vị thấy chết một cách ngon lành nếu mà vẫn chưa nghe. Huống nữa, tứ thiền bán định đi vô, thưa các vị, còn phải xả ly mới có thể nhập được diệu trí của Như Lai. Đây là mình giải thích trên đường tâm linh thành tựu những tầng thiền định chưa là chi cả là như vậy. Dẫn thêm chuyện nữa cho vui. Cái chuyện này ngoại đạo không có trong đạo Phật. Rất vui là thưa các vị, ngoại đạo có thể chứng được ngũ thông chứ không phải là thường nghe. Chỉ có một thần thông duy nhất là lậu tận thông, ngoại đạo chịu thua thôi, chứ còn từ thần thông đầu cho tới là thần túc thông vân vân, tha tâm thông ngoại đạo đều có. Ngoại đạo là Bà La Môn và các truyền thống yoga. Và đặc biệt cái ông già này, ổng có khả năng nhịn thở luôn 3-4 ngày, ổng nằm như chết vậy nhưng mà không chết. Cái từ trong đạo Phật thì gọi là nhập diệt tận đỉnh nghe. Thưa các vị, hoàng đế đương triều nghe chết mê chết mệt, tại vì ông không thể nghĩ rằng có một con người là có thể ngồi trong cái hũ. Người ta đậy nắp lại rất kín, 10 ngày sau mở ra, rồi ông lại mở mắt, ông đi ra, không cần ăn uống gì cả mà sống nhăn răng như thế. Cho nên hoàng đế rất thích thú được khám phá con người đó có thiệt hay giả. Thế thì hoàng đế sai thế này, tới mời ông nói về đây. Trước mặt bá quan nhân võ triều đình này, ông biểu hiện cái chuyện mà nín thở chết mà không chết của ổng đó cho ta coi, thì ta sẽ tặng vàng bạc châu báu. Sai quan chức tới dụ khỉ áo. Ông cười ngắn nói ta đâu cần. Vàng ư, ta đâu cần. Lũa ư, ta không cần. Tặng 10 cô gái đẹp, ta cần không cần nữa. Dẹp hoàng đế đi đi. Về đi. Thế rồi sứ giả nó về, nó mách hoàng đế. Hoàng đế nói ta tức quá. Tối thiểu thì phải có một cái điểm yếu gì đó, chứ còn vô lý con người này không có điểm yếu. Thế là họ mới tìm tới, hóa ra có một điểm yếu duy nhất. Là cái ông già này thì có thể chết 15-20 ngày, ta bỏ vô trong hũ, đóng nắp kín, vẫn sống được. Thế nhưng mà đời sống ông thì có cái điều đam mê là ông thích ngựa. Thích ngựa. Ai mà cỡi ngựa ngang qua là ông chết mê chết mệt, ông cứ dừng lại. Để ông ra, ông sờ nó, nắm bờm đó rồi ông năn nỉ cho tôi lân cởi thử chút. Tức là cũng có điểm yếu nhất định nghe. Thế mà đấy nó, ồ vậy là được. Có điểm yếu đó thì ta có thể dụ hắn được. Thế rồi mời ông đó, ông về ngay trước mặt quần đế, ông có thể nằm trong hòm, người ta chôn ông ít lâu. Và 15 ngày sau, mở hòm ra, ông vẫn còn sống, quần đế tặng cho ông 10 con ngựa. Ngựa này ngựa xin đàng hoàng, tức là loại tuấn mã, tuyệt vời. Ông nói, ô ta chịu, ta chịu. Và thưa các vị, thế rồi về tại cung đình, nằm giải ra, thẳng cẳng ra đã chết. Người ta bỏ vô cái hòm, ta liệm. Và chôn tại sân chầu đàng hoàng. Hoàng đế sợ người ta vô tình là đào lên cho ông thở làm sao, cho nên chôn ngay chỗ đó đàng hoàng, niêm phong đàng hoàng, rủi thai. Hai ba hôm sau gì loạn lạc xảy ra ở triều đình, vua tôi bỏ kinh thành chạy mất. 3 tháng sau về lại, ngày đầu tiên lâm triều quên mất, ngày thứ hai chợt nhớ ra, ôi trời, những tháng trước ta có thách thức một vị đạo sĩ Bà La Môn, là ông nhập định rồi ổng vô trong hồ ổng chết, bữa nay là 3 tháng mấy rồi chết rồi, đào lên liền, không thôi là chết mất. Thế là đào lên, thưa các vị, đào lên rồi rung chuông bên tai ổng, ổng từ từ mở mắt ra, sống dậy. Và khi bước ra khỏi hòm, câu hỏi đầu tiên ổng là ngựa ta đâu, ngựa ta đâu. Cho dù nhập diệt tận định nhưng mà thưa các vị, nghiệp thức vẫn còn nhé. Do vậy cho nên các vị thấy rằng là đạt định không là cái chi cả, mà phải đạt tri kiến. Cho nên cái tầng thứ ba mình nói là tầng thành tựu tri kiến nha. Tất nhiên tri kiến này nương vào từ điển và kinh văn thì giải thích lung tung rất là nhiều để cho nó khó nhớ, nhưng mà mình xin thưa với các vị, tri kiến hình phân là 2 tầng thôi, tri kiến hữu ngã và tri kiến vô ngã thôi. Mấy cái từ này thì dễ nhớ hơn nha. Tuy nhiên có một cái câu mà nó còn rắc rối hơn nữa mà ai cũng nhớ, vậy như có lần mình dẫn cho các vị nghe đó: kiến kiến chi thời, kiến phi thị kiến, kiến du ly kiến, kiến bất năng cập, đó là câu đặc thù Kinh Lăng Nghiêm ạ. Chúng ta sẽ trở lại câu đó. Thế nhưng mình giải thích 2 câu này trước. Đã gọi là tri kiến thì nó đều hữu ngã nghe, nên nhớ. Tại sao? Tại vì nó là những dòng chữ, những ý nghĩ dệt thành. Đành rằng thiên hạ không thấy, nhưng anh có thấy như dòng chữ trong anh không? Có. Và khi có dòng chữ chạy ngược chạy xuôi trong đây thì có cái chi, có cái chiều cạn của nó là phê bình phán xét. Lại phê bình phán xét nó khởi lên một cái chiều cạn hơn nữa là chi, là thương, là ghét, là giận, là hờn, là lo âu, là phiền muộn, vân vân. Tức là nó giống như cái bọt vậy. Ví dụ như đây là cái hồ nước đi, bây giờ mình làm bộ giấy hình đi ra. Và thưa các vị, tri kiến thì nó như cái bọt, nó tượng hình rất bé như này, thế rồi nó nổi lần 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 lên tới đây thì nó thành cái bọt lớn. Tuy nhiên áp lực của nước thì nó rất là mạnh, càng dưới đáy bao nhiêu thì áp lực của nước nó càng ép, sức ép lại rất mạnh, cho nên cái bọt nó không thể lớn được, rất bé nhỏ. Thế nhưng mà nếu nó nổi lên thì thưa các vị, dần 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 nó lớn ra nghe, lớn ra cho tới đây thì nó mới tụ không khí, nó làm thành bọt lớn. Tùy vào mức độ thiền định của chúng ta, nếu chúng ta bắt đầu đi vào con đường thiền định để tu tập thì cái bước đầu của sơ thiền á, nó liên hệ đến nhiều mặt đó nghe. Sơ thiền thì người ta gọi rằng là hữu tầm hữu tứ định. Hữu tầm hữu tứ định là cái năng lực định này, cái trạng thái tâm yên bình không chạy ngược chạy xuôi này, nó dừng lại ngay nơi đây, do vì anh khởi cái năng lực tri kiến hiểu biết của anh quán chiếu, anh đoạn trừ cái tâm thức lăng xăng ngược xuôi, cho nên có được định. Không biết mình nói vậy nó có đủ dễ hiểu không? Ví dụ thế này: tâm ta nó tràn đầy giận dữ, bực mình, khó chịu, căm ghét người bạn tu của ta. Thế là các vị khởi một dòng ý thức khác, nó ối trời, tu cái kiểu gì mà đối với người bằng hữu của mình đã từng sống với mình nhiều năm mà mình lại ghét thế này thì còn tu có nghĩa gì? Điều thứ hai nữa là nghe đâu người ta nói rằng, tức là thầy Phước Tỉnh nói rằng mình giận người ta, ghét người ta chưa chết mình chết trước, tội gì mà ghét người ta vậy, chứ tội nghiệp vậy. Tức là khởi một ý nghĩ lành thiện căn cứ trên cái nền tảng Phật pháp, loại trừ một cái loại tư duy rất xấu, rất ác, rất tiêu cực, rất phá hoại đời sống của chúng ta. Hai luồng tư tưởng này nó giao thoa với nhau, nó tiêu diệt lẫn nhau, cho nên cái từ đầu tiên là cái định này nó có mặt, tâm bình an này có mặt nhờ khởi một loại tư duy lành, đoạn trừ một loại tư duy ác. Còn là tư duy, còn là nghĩ suy, rất thô. Cho nên dùng cái từ ban đầu là sơ thiền là hữu tầm hữu tứ định nghe. Do vậy cho nên tầm và tứ, thưa các vị, nó được gọi là chê, chưa phải là thiện pháp hoàn toàn. Tại vì nó làm cho hao thần tổn trí lao lư, hao năng lượng tâm thức. Tại vì dùng năng lượng tâm thức, dùng cái nguồn tâm thức tư duy này hủy diệt cái dòng tư tưởng xấu ác kia. Cho nên thưa các vị, nó làm cho người ta đi vô cơn định này, nhưng mà thưa nó không có làm sự hỷ lạc hoàn toàn. Đây là tầng thô nhất của sơ thiền nha. Thiền thứ hai là chi? Định sanh hỷ lạc, là bây giờ không còn dùng tầm và tứ nữa. Lặn đến tầng thứ hai này thì thưa các vị, nó có được cái niềm vui vì tâm ta định tĩnh. Tâm ta dừng lại ngay nơi đây, ngay bây giờ. Nó không có đốt năng lượng đời sống mình, không hao phí. Do vậy cho nên, thưa các vị, một thời thiền tọa sau đó thì ta rất là an lạc. Lòng ta dường như là nó được thêm một loại sức sống. Tự nhiên cái niềm vui nó có mặt. Tự nhiên là ta không cảm thấy mệt nhọc, giống như là ta đang ở trên cái tầng đầu của công phu thiền định vậy. Tuy nhiên, nó còn cái chi? Còn một cái ý thức rằng là ta đang trong cơn thiền định, ta đang nhập định, ta đang tu tập, cho nên nó vẫn còn cái hạt mầm của sự suy nghĩ. Đạt đến tầng thứ mấy thì nó mới cắt hết cái tiếng rầm rì trong ta. Thưa các vị, đạt đến cái tầng thiền thứ tư là xả niệm thanh tịnh hoàn toàn, nó mới đạt đến cái tầng này, tầng vô ngã tri kiến này. Ba tầng đầu mình tạm gọi rằng là đành đang có tri kiến, có hiểu biết, có định hướng tâm thức đi về con đường tu tập, nhưng còn suy nghĩ. Dù suy nghĩ nó rất tinh tế nhưng vẫn còn là tri kiến hữu ngã nghe. Đạt đến tầng thiền thứ tư, xả niệm thanh tịnh hoàn toàn, trạng thái tâm nó an ổn, tịnh lạc hoàn toàn, không có khởi ý niệm buồn giận ghét thương, không có những cái tri kiến lăng xăng, không có những nghĩ suy chạy ngược chạy xuôi nơi tâm thức, thì thưa các vị, đã rời được cái tri kiến hữu ngã này. Đây là nhìn bằng cái con mắt của kinh nghiệm trong một tâm thức bình thường, chứ chưa đạt đến cái chiều thâm sâu của liễu đạt được giáo lý đạo Phật để tu tập nghe. Nhìn bằng con mắt bình thường của chúng ta thôi, thăm dò vào đời sống, tư duy, hiểu biết từ cái nền tảng của tâm lý học mà nhìn ra điều này thôi, chứ còn chưa phải là cái chiều sâu của tri kiến vô ngã. Đó là điều thứ nhất mà giải thích về những cái tầng tri kiến được chia ra rất dễ hiểu, là một là tri kiến là hữu ngã, hai cũng có tri kiến nhưng mà đạt đến cái tầng lặng lẽ yên bình, không có khởi niệm lăng xăng, không có phê bình phán xét, đó tự yên lặng trong cái trạng thái tâm tịch lặng, thì gọi là đã đạt đến cái thấy như một vô ngã. Đây là cái tầng thính văn thừa, người ta đã nhận ra điều này rồi nghe. Tầng xóa này giải thích thêm một điều nữa. Tầng thứ hai là tri kiến của kinh văn đại thừa nghe. Mình dẫn ra một câu rất là đau đầu. Nếu các vị đã từng học kinh Lăng Nghiêm, các vị nhận ra câu này nó là tinh yếu. Tinh yếu để chúng ta nắm nó, vọng vào cánh cửa tri kiến này để mở ra được cái không gian rất là mênh mông của Phật giáo Đại Thừa khai triển cho chúng ta. Câu đó là kiến kiến chi thời, kiến phi thị kiến. Rồi câu thứ hai, kiến du ly kiến, kiến bất năng cập. Đây là một câu rắc rối nhất. Kiến kiến chi thời, kiến phi thị kiến, kiến du ly kiến, kiến bất năng cập. Thưa đại chúng rằng đọc vô như đọc thần chú, cái gì mà kiến kiến đầy hết thế này. Và giải thích để người ta hiểu thì thưa các vị cũng khá đau đầu nghe. Hồi xưa mình học kinh Lăng Nghiêm, nhưng mà mấy ông giải thích mình không biết ông nói cái gì cả. nhưng mà cũng phải học bằng đá bài nhé. Tuy nhiên cho mãi tới bây giờ 5-70 năm sau mình mới tìm cái cách giải thích để cho nó đủ dễ hiểu nghe. Và khi mình hiểu được điều này rồi, các vị thấy rằng là vượt ngang cái tầng tri kiến thì mới có thể chứng nghiệm được cái thể pháp thân. Nó liên hệ là như vậy. Chứ thời này ai cũng biết, thời là cái lúc ấy, khi ấy. Chứ kiến này là thấy, kiến này cũng là thấy. Khi cái thấy thấy cái thấy, mình hiểu sao? Không biết được. Thêm câu này nữa, thì cái thấy ấy không phải là cái thấy. Nếu giải thích một cách chữ đâu nghĩa đấy thì phải nói vậy nghe. Khi cái thấy thấy cái thấy thì cái thấy không phải là cái thấy. Nói như kinh Bát Nhã mà không phải kinh Bát Nhã đâu nghe, đây là Lăng Nghiêm. Và cái thấy ấy nó rời cái thấy, và cái thấy ấy, cái thấy kia nó không có bì được. Mình nghe lùng mù lỗ tai, dường như thần chú thì không phải thần chú. Tại thần chú thì phải án Mani Bát Di Hồng, còn này không án gì cả. Chữ đàng hoàng. Thế nhưng mà thưa các vị, vô cùng khó hiểu. Tuy nhiên nếu mình giải thích bằng một cái loại ngôn ngữ khác một chút á, thì cái điều này nó sáng tỏ và dễ hiểu. Cái thấy đầu là chi? Cái thấy đầu là chủ thể thấy. Cái thứ hai là chi? Là đối tượng bị thấy nha. Đối tượng bị thấy. Khi chủ thể nó quan sát tất cả những đối tượng. Dịch được câu này chưa? Dịch được rồi. Thì cái chủ thể thấy ấy nó không phải là tất cả những đối tượng bị thấy. Có dễ hiểu không? Thưa các vị, nó là như vậy nghe. Khi các vị thấy đây là sắc màu, đây là màu xanh, màu đỏ, màu trắng, màu vàng, đây là người, đây là cảnh, đây là con ruồi bay ngang, đây là mảnh mây, đây là bầu trời, thì cái con người thấy đó đâu dính gì với cái bị thấy đâu. Có phải vậy không? Các vị là chủ thể thấy. Chủ thể thấy thì bất động, thì đứng yên, thì tỉnh tại, thường hằng. Còn cái bị thấy đó, nó có thể lay động, nó có thể lung lay, nó có thể di chuyển, nó có thể mất còn, nó có thể là đến và đi, và có ngàn vạn thứ. Chủ thể thì chỉ có một, nhưng đối tượng thì nó có 1 triệu thứ nha. Tùy vào cái đối tượng đó, được nhìn rộng hay hẹp, nhìn xa hay gần, mà ta có tới ngàn muôn vạn những đối tượng bị thấy. Đó là vế thứ nhất. Thứ hai, cái chủ thể đó, thưa các vị, nó không dính gì vào cái đối tượng bị thấy cả. Đơn giản nhất, trong đời sống vật lý thôi, các vị thấy bất cứ một thứ chi, cái đó nó phải xa con mắt các vị nghe. Càng già thì người ta càng viễn thị, thay vì để gần mới thấy thì người ta phải càng để xa nghe. Cái điều này nó cũng lý giải được một phần là khi trình độ tri thức của người ta đạt đến một ngưỡng cửa chín chắn của tuổi già thì mọi vật, thưa các vị, người ta thấy nó càng ngày nó càng có khoảng cách với chính họ. Mình giải thích như vậy đủ dễ hiểu không? Chắc đủ hả? Người ta không có đồng nhất người ta vào đối tượng bị thấy. Một tâm thức càng chín chắn bao nhiêu thì họ không đồng nhất họ vào đối tượng bị thấy nghe. Ví dụ trẻ thì ta thấy cái chi là ta, thân này là ta, người chung quanh cũng là ta, sự yêu thương trìu mến của người chung quanh cũng là ta luôn, tức là ta với đối tượng ta nhận biết là, thưa các vị, nó là một. Do vậy cho nên mất những đối tượng mình yêu thương là mình khổ như chính bản thân mình chết vậy. Người yêu tôi chết chứ không phải tôi chết đâu, thế nhưng mà người ta chết thì tôi chết nửa tâm hồn. Đúng hay sai? Đúng, đúng. Tại vì người ta đồng nhất mình và mọi đối tượng nghe. Đây là cái mức độ cạn nhất ai cũng thấy cả. Điều thứ hai, lui nó vào cái tầng bên trong, các vị hình dung rằng là đây là buồn, đây là vui, là chi của ta vậy? Cảm xúc của ta thôi, nó sinh nó diệt thôi. Đó là cái bên ngoài ta, nó không phải là ta. Ta nhìn được đây là vui, đây là buồn, đây là lo âu, đây là phiền muộn. Và những lúc không vui, không buồn, không lo âu, phiền muộn, ta biết không vậy? Ta biết, có nghĩa là ta biết cái lúc có vui buồn, có lúc không vui buồn. Thế thì cái biết của các vị, cái quan sát của các vị, hay là cái kiến, đây là cái chữ thấy này đây, cái kiến của ta, cái chủ thể đang thấy ta, nó không phải là những buồn vui, không phải là những suy nghĩ, Không phải là những lao sao lay động, không phải là có một ngàn vạn thứ, mà nó chỉ là một thôi, chỉ là đơn thuần là cái chủ thể đang biết thôi. Tất cả cái bị biết đều không phải nó, đều rời nó, đều không phải là ta. Do vậy, nhận ra được điều này, các vị thấy, cái chủ thể biết, tức là cái kiến này, nó rời tất cả cái bị thấy, bị biết, bị nhận diện. Cái biết ấy, thì trong veo, như nước cất, như pha lê. Cái bị biết thì nó đục, nó xỉn màu, nó đỏ, nó xanh, nó vàng, nó trắng. Cái biết thì bất động, không lay chuyển. Chỉ có một mà thôi. Cái bị biết thì có ngàn vạn thứ, luôn lay động, luôn tới, luôn lui, luôn đi, luôn đứng, luôn nói, luôn cười là chuyện của bên ngoài, không dính gì cả. Kiến bất năng cập. Thưa các vị, cái bị thấy, tức là những đối tượng bị cái bị nhận diện đó, cái năng lực của nó, sức mạnh của nó, cái sự màu nhiệm của nó không bì được với cái chủ thể biết đâu nghe. Ở cái tầng thâm sâu như cái chiều tri kiến đại thừa chúng ta thăm dò vô thì các vị biết rằng là cái tâm đang quan sát của các vị, cái tâm rỗng sáng nhận biết hiện tiền của các vị, cái từ khác người ta dùng đó là tâm Phật của các vị, thể niết bàn của các vị, chân tâm thường trụ của các vị. Nó màu nhiệm, nó diệu kỳ, nó tuyệt vời. Chỉ cần nó quét mắt, nó nhìn thì mọi phiền não đều bị đốt cháy. Chỉ cần sống với nó thì ba đức tròn đầy, tám vạn bốn muôn ngàn pháp môn liền đầy đủ trong cái thể tâm chân thật đang hiện diện nơi các vị. Chính là cái chủ thể đang thấy đây, nó đầy đủ cả tam thân tứ trí thể trung viên. Cho nên gọi rằng là cái đối tượng bị biết nó không bị kịp đâu. Và đối tượng bị biết ở trong cái vế này, trong kinh Lăng Nghiêm này giải bài, đối tượng đó là chi? Là tri kiến của ta nghe, là năng lực học hành của ta, hiểu biết của ta, tư duy của ta, phê bình phán xét của ta. Cái điều này nó rất là tiện dụng, nó là một loại tri thức cần thiết vô cùng cho thế giới phàm thường. Người ta dùng nó để làm chi? Làm phi cơ, làm tàu lặn, làm phi thuyền vượt ngoài không gian, làm chi nữa, làm thành những cái chủ thuyết để nhuộm đỏ một phần ba hành tinh này, cũng là cái loại tri kiến hữu ngã đó. Loại đó nó được làm bằng cái chi? Làm bằng ý nghĩ, làm bằng tư duy, làm bằng sự sắp xếp. Và thưa các vị, nó được phổ vào cái thế lực chính trị thì nó làm thành một loại chủ thuyết, và nó có thể là làm cho hàng triệu người vì nó mà hy sinh ngay. Các vị biết rằng là Hitler chỉ cần đứng ở quảng trường hiệu triệu một câu thôi là 10.000 lính Đức rầm rập tới chiến trường hy sinh thân mạng đó. Chỉ cần Hitler tuyên bố một câu thôi là ta phải làm trong sạch cái dòng máu của người Đức, trả lại cái sự thông minh cho người Đức. Thế thì thưa các vị, 6 triệu người Do Thái liền bị đưa vô lò sát sanh hủy diệt. Thế thì cái đối tượng bị biết, tức là cái tri kiến hữu ngã chúng ta, thì các vị tùy vào cái mức độ cạn và sâu, nó làm thành có khi đó là lợi ích, giúp chúng ta có được đời sống tiện dụng như hiện tại. Nó làm thành tai họa là nó có thể làm thành một cái chế độ hủy diệt một phần ba con người trên hành tinh này. Do vậy cho nên tri kiến hữu ngã nó nằm ở cái vế đó là nó đối tượng bị biết thôi. Còn tri kiến vô ngã ở cái tầng đại thừa chúng ta giải thích đó là cái tri kiến nhưng mà vô ngã, nó hàm nghĩa rằng là ngay cái tâm Phật đang chiếu sáng vô niệm của các vị quan sát mọi thứ, thì các vị thấy rằng là mọi thứ nó vốn rỗng, vốn lặng, vốn là không có thật, nó vốn là hư giả, huyễn mộng. Cho nên tất cả những loại tri kiến hữu ngã, dù rằng tri kiến đó lợi ích cho con người hoặc tàn phá hủy diệt con người, Đức Phật dùng một cái tên gọi chung nó lại là chi? Vọng thức nghe. Đây là mình dùng một câu trong kinh Lăng Nghiêm để giải thích cho biết rằng là vượt ngang qua tất cả những cái tầng tri kiến các vị thu thập được để đạt đến cái trạng thái cuối cùng, đó là chứng nghiệm niết bàn của truyền thống Phật giáo Đại thừa là như vậy. Hơi khó hiểu một chút, nhưng mà thưa đại chúng rằng là năng lực của mình chỉ có gần đó thôi, mình giải thích vậy à, không hơn được, đòi hỏi nữa không có. Tuy nhiên có thể thêm một phần nữa để ứng dụng pháp hành trì nghe. Vừa rồi đó là mình nói về tri kiến của Phật giáo Đại Thừa, giải thích về tất cả loại hình tư duy của các vị đều là loại tri kiến hữu ngã, đều vô minh cả. Nếu nói một cái từ chính đáng là đều vô minh nha. Các vị nghĩ tốt, nghĩ xấu, nghĩ thiện, nghĩ ác, nếu dùng cái lăng kính của thiền đốn ngộ thì cũng gọi là vọng thức. Dùng lăng kính Phật giáo Đại Thừa thì gọi rằng là còn đang ẩn náu ở trong cái biển vô minh, chưa đạt đến pháp tánh chân thật. Tại vì các vị nghĩ lành, các vị nương vào năng lực trí tuệ hướng tâm mình về con đường lành thì nhiều lắm các vị đạt đến những cái tầng của cảnh giới cao vời của chư thiên. Hoặc có một sinh thân có thể có thọ mạng tới 10.000 năm, nhưng mà cuối cùng vẫn là một cái sự sinh diệt mất còn. Tại vì có hình hài sinh thì có hình hài diệt, có cảnh giới để ta về thì cảnh giới đó cũng bị cái vô thường chi phối thôi. Do vậy cho nên với con mắt của thiền tông đốn ngộ, với con mắt Đại Thừa, thưa các vị, khi còn tư duy, dù tư duy lành thiện dắt dẫn ta để ta đi vào con đường lành thiện, nhưng cũng chưa phải là rốt ráo là như vậy. Cho nên với Đại Thừa bỏ sạch tri kiến. Và cái ví dụ Kinh Lăng Nghiêm phối với điều này các vị nhận ra nghe. Đức Phật dạy rằng là lột sạch tri kiến của anh cho đến lúc nào quơ tay thì không còn đụng. Từ những bẻ chuối ban đầu gỡ dần cho tới cái lõi chuối cũng không còn nữa. Còn lại cái rỗng rang tịch lặng thì đạt đến cái tri kiến vô ngã. Nói theo Tiểu Thừa, nói theo Đại Thừa là đạt đến tri kiến Phật chân chánh. Nó là như vậy. Nó là như vậy. Rồi mình giải thích thêm một điều nữa. Cái câu này tôi nghĩ chắc các vị nên học thuộc lòng nha. Mình thấy trong cái lớp Zoom này có một ni sư, một sư cô có gửi một cái câu bằng tiếng Hán. Kiến kiến chi thời, kiến phi thị kiến, kiến du ly kiến, kiến bất năng cập. Học có một phút một mà thuộc lòng rồi đó. Nhưng mà giải thích để cho người ta hiểu là quan trọng nha. Và tôi nghĩ rằng là cái cách mình giải thích như vậy thì có thể giúp cho các vị liễu đạt được rất là dễ. Thế rồi, từ cái tri kiến Đại Thừa mình hiểu được thì mình mới dùng cái lăng kính này đi vô thiền tứ niệm xứ nha. Để các vị thấy rằng là đôi khi các sư nam truyền bảo rằng là Phật giáo Đại Thừa vượt ngoài kinh văn. Nhưng mà thưa không, đây là cái cách giải thích. Nhưng mà nếu cái nguồn cội của nó thì nó có từ cái nền tảng của thiền tứ niệm xứ. Các vị biết rằng là khi mình thực tập thiền của truyền thống Nguyên Thủy, cái việc đầu tiên là các vị phải làm đó là các vị nhìn hơi thở vào và ra. Phải không? Nhìn được hơi thở đi vào đi ra, an trú được trong cái định như vậy, thì điều đầu tiên nó đã thành tựu được hai cái đặc thù, đó là các vị vừa có định vừa có tuệ nghe. Ta nên nhớ rằng là Phật giáo nếu chỉ có định thôi thì nhiều lắm các vị đạt đến cái tầng đó là diệt tận định thôi nghe. Có thể thách cho người ta chôn các vị xuống những 3 tháng, nhưng mà các vị vừa thức giấc thì các vị liền hỏi câu bò của tôi đâu, hoặc là ngựa của tôi đâu thôi. Đó là trường hợp mình mê ngựa. Còn nếu trường hợp của mình là mê ông A và B gì đó thì liền hỏi cái người đó, hoặc là liền hỏi thăm là chùa của tôi còn không hay là chúng rinh mất rồi. Nói chuyện đó là tự nhiên ha. Tại vì không dẹp sạch được, không đoạn hoặc, không có dứt hết những cái tập khí bản ngã thì chắc chắn điều rằng là ta có ngủ 1.000 năm. Thế nhưng mà vừa thức giấc thì tất cả những cái điều cất chứa trong đáy lòng nó liền tràn lên thôi. Do vậy cho nên đối với chư Như Lai thì thưa các vị, đoạn sạch lậu hoặc, nghĩa là lậu tận thông chứng nghiệm thì các vị mới thành tựu A-la-hán là như vậy. Chứng lậu tận thông nghĩa là đạt đến tri kiến vô ngã, đạt đến cái thấy là ngay bây giờ các vị sống có thể niết bàn, gọi là đạt được tri kiến vô ngã nghe. Do vậy cái nền của Kinh Văn Đại Thừa, thưa các vị, nó có cái gốc rễ từ cái Kinh Văn của Đức Thế Tôn trong Tạng Nikaya này. Rồi mình đi vô thiền tứ niệm xứ, dẫn dụng cái điều này để giải thích cái con đường tu chúng ta thành đạt cuối cùng, nó không phải là xa cách gì cả. Cái điều quan trọng là mình có chịu đi vô sự thực tập hành trì hay không mà thôi nghe. Rồi mình vừa thưa các vị rằng là Đầu tiên ta phải làm được một điều rằng là nhìn hơi thở đang đi vào đi ra. Thì cái gì là đối tượng bị nhìn? Hơi thở là đối tượng bị nhìn. Cái gì là con người đang nhìn? Là cái năng lực tâm, cái sự tác ý của chúng ta đối với hơi thở, thấy nó đi vào đi ra. Tại sao mình phải nhìn hơi thở vậy? Do vì hơi thở nó là cầu nối giữa thân và tâm. Đó là sự biểu hiện rất rõ ràng từ cảm xúc của các vị nghe. Mình buồn mình thở khác, mình giận mình thở khác, mình lo âu mình thở khác, mình đang hạnh phúc tràn đầy mình thở khác. Đúng hay sai? Đúng luôn. Không ai cãi với mình điều này được đâu. Nhìn các vị giận là biết ngay thở rất mệt. Nhìn các vị buồn biết ngay thở hơi dài thường thường, hít vô thì không hít vô được mà thở ra từng hơi từng hơi. Khi nó là cầu nối giữa thân và tâm, nó là sự biểu hiện của những cảm xúc. Người ta có quyền làm một điều tuyệt vời là gì? Người ta có quyền là nương nơi hơi thở, điều tiết nó, tu tập trên nó, thực tập dần để có thể chuyển hóa ngược từ bên ngoài và bên trong, là có thể làm cho cảm xúc buồn, giận, ghét, thương vơi hoặc bốc hơi bay mất. Đây là điều thứ nhất. Lợi ích của nó là như vậy. Điều thứ hai, mình luôn chánh niệm được từng hơi thở vào ra thì mình sẽ chánh niệm được lúc buồn, lúc vui, lúc hờn, lúc giận, đang sinh, đang diệt nhé. Tại hơi thở nó vô hình. Buồn vui các vị cũng vô hình. Do vậy cho nên các vị nhìn được hơi thở vào ra từng nhịp một thì các vị nhìn được đây là buồn đang đến rồi đi qua, vui đến rồi đi qua. Thì cái gì lay động, cái gì sinh diệt, cái gì mất còn, mà cái gì không lay động, không sinh diệt, không mất còn? Buồn vui thì lay động, thì sinh diệt thì mất còn. Mà cái năng lực tâm quan sát buồn vui đến đi thì nó luôn có mặt. Có buồn nó thấy có buồn, không buồn nó biết không buồn. Thế thì cái trạng thái tâm ấy, thưa các vị, được ta thực tập sống với nó liên tục thì nó làm được một điều sâu xa hơn, là nó quan sát được từng dòng ý thức đến rồi đi. Và khi ý thức không đến đi, cái trạng thái tâm rỗng lặng, chiếu sáng hiện tiền, vô niệm, nó vẫn đang có mặt, đang hiển hiện đây. Thì các vị kiểm tra lại, các vị nhận diện lại, các vị chứng nghiệm được rằng là cái trạng thái tâm vô niệm luôn có định, có tuệ ngay hiện tiền đó, chính thực là cái năng lực tâm thường tại của các vị. Nó luôn có mặt, luôn hiện tiền, không lung lay, không biến mất. Ta quay lưng lại, ta chối bỏ, ta không thèm sống với nó thì ta đang là phàm phu. Ta mở ra được cái thấy này, ta sống với điều này thì gọi rằng là ngay thân phận phàm phu, ta là bậc hiền bậc thánh đó. An trú ngay nơi đây được liên tục thì các vị trở thành thiền sư. Đừng tưởng rằng thiền sư là cái việc khó khăn, cần ai chứng nhận nghe. Không, không cần ai so đầu các vị cả. Các vị liễu đạt được điều này, sống được với điều này thì các vị mặc nhiên là người không bị buồn, giận, ghét, thương, thao túng, không bị người ta sỉ mạ, mắng chửi và làm cho mình nổi sân si phiền muộn gì cả. Tại vì thưa các vị, có thể mình hơi kém thông minh một chút, tức là có những cái ngu bất chợt nó xảy ra, cho nên bị người ta chửi mình, cái mình nổi cơn thịnh nộ. Nhưng cơn buồn, giận, thịnh nộ này nó vừa khởi thì các vị đủ thông minh làm người quan sát cái buồn đang sinh ra trong tôi mà không phải tôi buồn. Buồn là một cảm thọ, giận là một cảm xúc, lo âu phiền muộn đơn thuần chỉ là trạng thái tâm sinh diệt nó đang sinh khởi, mà tôi thì không hề là nó. Nó chỉ là những đối tượng bị tôi quan sát, tôi nhận diện thôi. Khi nó có mặt thì tôi quan sát nó. Nó đến rồi nó đi ngang qua. Đây là trường hợp nếu chúng ta tu phất phơ nghe. Nói theo cái từ dễ hiểu rất nhà quê của mình, đó là tu chơi chơi thôi, không có cần miệt mài gì cả. Thế nhưng đã đủ cái lực dụng để làm cho này buồn, này vui, này hờn, này giận, này lo lắng bất an bốc hơi bay rất dễ. Và từng bước như vậy dần dần các vị trở thành người chứ. Trở thành người bất động, trở thành người an nhiên, các vị luôn trú trong cái vùng trời quan sát như vậy, cho nên mọi buồn vui đến rồi đi ngang không dính gì ta. Như những cái tên bá vơ tới nhà các vị, nó mở cửa nó vô, nó thấy các vị đang ngồi yên trong nhà, các vị trợn mắt nhìn nó thì đố đứa nào nó dám vô nhà quậy phá, nó lẹ lẹ nó đi mất. Giống như người chủ nhà đầy uy phong, ngồi yên giữa nhà đó, đố có tên tôi trai tớ gái nào nó dám mang hìa đậu mũ lên rồi nó vuốt râu rồi nó là hoàng đế, đừng hòng nhé. Khi có năng lực chánh niệm đang sống như thế này, thưa các vị, mọi phiền não các vị chỉ cần quét mắt là nó cháy rụi. Mọi nghĩ suy vớ va vớ vẩn chạy tới chạy lui, thưa các vị, nó vừa có mặt các vị chỉ cần trợn mắt nhìn nó thì nó liền bị đốt cháy. Nó đích thực là Bồ Tát Văn Thù, nó đích thực là cây kiếm bén trí tuệ, tràn đầy cái chi? Tràn đầy năng lực màu nhiệm, cho nên nó phá sạch phiền não, dẹp tất mọi chúng ma. Và khi nó có mặt rồi thì mọi cái bản ngã kiêu kỳ về giới đức, về thành tựu thế nọ thế kia vân vân, thưa các vị, nó tự rớt hết. Tại vì tất cả những cái kiêu kỳ, ngạo mạn, buồn khổ, mất an, lo âu, sầu tủi chi, nó chỉ chẳng qua là những suy nghĩ của các vị, những ý kiến của các vị, những tri kiến của các vị mà thôi. Thế cho nên thưa các vị, đạt đến cái thấy như thế này rồi thì các vị nghiễm nhiên thấu đạt được rằng là thiền tứ niệm xứ đạt đến tột cùng. Nó tương ứng với cái tinh thần của kiến kiến chi thời, kiến phi thì kiến của văn học Phật giáo Đại Thừa, đó là kinh Lăng Nghiêm. Đây là mình cố gắng giải thích để cho các vị thấy cái sự dung thông, và các vị cũng có một niềm tin vững chắc với cái phương pháp hành trì. Và cái điều xin nhắc lại đây để đại chúng lưu ý là trên đường tâm linh này, khi các vị có được cái năng lực học Phật, có được cái tri kiến chân chánh như thế này rồi, điều dễ dàng xảy ra đó là chi? Là ta có niềm tin vững vàng đối với pháp môn hành trì. Ta không có vì các vị sư Nam Truyền hay là các vị sư của Phật giáo Đại Thừa nói thế này thế nọ thế kia mà ta mất niềm tin đối với Phật Pháp Tăng cả. Ta nắm vững pháp môn hành trì rồi, điều thứ nhất niềm tin vững vàng. Điều thứ hai, nó phát sinh một cách tự nhiên thôi. Lòng các vị tràn đầy sự khiêm tốn nghe. Tại vì có gì đâu mà kiêu ngạo, có gì đâu mà khoe mẽ về mình, có gì đâu mà cảm thấy mình thế này thế nọ thế kia. Thưa các vị, tất cả những cái cảm nhận đó là do vì các vị đồng nhất mình vào những ý nghĩ đang thì thầm, nó tự phong hàm cho mình thôi. Còn nếu tất cả điều đó nó vừa khởi mà các vị làm người quan sát nó, thưa đại chúng rằng không có một loại tri kiến nào, loại chấp nhất nào, loại buồn vui hận giận nào có quyền dính với các vị được cả. Cho nên cái điều thứ hai xảy ra tự nhiên là khi mình có năng lực học Phật, có công phu tu, không cần làm gì nhiều cả, tự nhiên lòng khiêm hạ nảy sinh thôi. Điều thứ ba, nó cũng vô cùng dễ phát sinh nữa. Là chi? Đạo hạnh, đức nghiệp tự nhiên nó tròn đầy. Tại vì với một người họ sống được với đạo như vậy thì chỉ có một loại thiện pháp phát triển thôi, chứ không có thể có ác pháp sinh được. Họ chỉ làm một việc, đó là tạo cái niềm cảm hứng cho bao nhiêu người có cơ hội tiếp xúc với họ, chứ không hề tạo cái phản cảm đối với bất cứ ai trên con đường tu họ gặp cả. Chắc như vậy luôn, không trở thành cái nỗi ám ảnh của ai hết. Sống với người lớn, một niềm cung kính. Sống với người trẻ, một dạ thương yêu. Sống với bằng hữu, vô cùng trân quý. Và tiếp xử với từng người Phật tử tới, thưa các vị, bằng một thái độ vô cùng trân trọng nghe. Còn nếu chúng ta không đi vô pháp hành trì, không hiểu được Phật Pháp, đời sống ta thì giới đức chưa tròn, nhưng mà ta rất ư là ngạo nghễ, tưởng rằng là mình là người duy nhất trong đời. Ta rất ư tự hào về cái chùa của ta. Ta coi mọi người đến với ta, ở tu tập với ta là họ được. Ta ban ân điển cho họ đó, ban phước lành cho họ đó. Thấy mình là người ghê gớm. Trong khi thưa các vị, hiểu được đạo lý tu rồi, các vị cảm thấy rằng là cuộc đời này không có gì quan trọng cả. Ta có đủ điều kiện, đủ phước điền, có được chùa, có được điều kiện vật chất đủ đầy, nuôi được một người tu, vô cùng phước lành nghe. Giúp cho họ tu là một niềm vui rồi. Tặng cho họ một nụ cười là niềm vui. Lắng nghe nỗi khổ niềm đau của họ làm cho họ vơi bớt là một sự bố thí rồi. Không thấy mình ban ân huệ cho ai cả. mà thấy mọi người đến với mình là mọi người đang ban ân huệ cho mình đó. Với người như vậy, thưa các vị, tự nhiên là đức hạnh tròn đầy. Điều cuối cùng, cái sự thành đạt của người có tu như vậy, thưa các vị, họ bỏ rơi tất cả những cái thứ thành tựu như là lợi, như là danh, và đời sống họ vô cùng chi? Vô cùng dễ thương, không có thực dụng nghe. Có chừng đời sống người tu chúng ta lây quay, chúng ta là dính vào cái chuyện rất là thực dụng. Phải có tiền nè, phải có danh nè, ra đường phải khoe mẽ với người ta nè, phải lăng căng kiếm những người đại gia để mình tựa nương, kiếm những người Phật tử thân tín, và tệ hơn nữa là phải có người hầu hạ ta. Chưa phải là người trưởng lão, chưa phải là người to lớn chi, nhưng mà muốn có người đi theo để phục dịch ta. Đây là cái thói rất bình thường trong đời sống thực dụng của một số tăng sĩ trẻ bây giờ nghe. Và thưa đại chúng rằng là khi hiểu đạo lý, đi vào sự tu tập rồi, cái này nó tự rớt. Tự thấy nó chướng ngại, tự thấy nó tức cười, tự mắc cỡ thôi nghe. Tự mình cảm thấy rất tàm quý khi khoe mẽ. Có một ý niệm xấu nơi tâm thức là người ta đã tự sám hối mình rồi nghe. Có một lời nói xúc phạm người là người ta cảm thấy mình tổn thương, nhưng phải người kia tổn thương. Khi các vị có tu rồi thì chuyện này nó tự phát thôi, chứ không phải mình cố gắng làm điều này để khoe mẽ với đời. Không, nó phải như vậy. 4:30 rồi, thôi dừng ở đây. Chưa đi tới đâu cả, chỉ mới có một chút. Hẹn tuần sau gặp lại. Xin cảm ơn quý vị sư.